Express.
Một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này.
Thưa quý vị, sau hai lần đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 tối ngày 22 tháng 5, Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp ở cấp độ U23. Kết thúc kỳ đại hội lần này, ông sẽ chính thức chia tay U23 Việt Nam để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Hôm nay, hãy cùng VnExpress nhìn lại chặng đường của ông thầy ngủ gật với U23 Việt Nam, những đóng góp của thầy Park cho nền bóng đá Việt Nam gần 5 năm qua.
Tinh thần và sự tự tin này, ngày xưa Việt Nam đá với đội nào cũng cảm thấy ngại ngại, nhưng bây giờ sự tự tin tốt này, sự tự tin rất là nhiều này, rồi là thể lực rất là tốt này, nhưng có một điều rất là quan trọng, đấy là sự nể phục của các nền bóng đá trong khu vực cũng như là trên thế giới, người ta biết đến chúng ta nhiều hơn. Và ông ấy còn làm được một cái việc nữa là cầu nối văn hóa thể thao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Trước đây thì người ta hay nói là Việt Nam vào trận là cóng và thường xuyên là phá bóng, còn bây giờ thì các cầu thủ là dám chơi bóng với Thái Lan, dám chơi bóng với những đối thủ hàng đầu khác.
Ông ấy là một người chắc chắn là thành công nhất lịch sử của Việt Nam rồi. Ông ấy rất là mát tay, tuy nhiên đằng sau cái mát tay này là một sự làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là tỉ mỉ và thực sự có tâm để cầu thủ Việt Nam.
Và nếu trận này chúng ta thắng bằng bàn thắng này thì có thể nói ông Park Seo đã hơn ông Poulting một cái đầu.
Quý vị đang nghe VnExpress ngay sáng ngày 24 tháng 5. SEA Games không phải là giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng là cái duyên đưa đẩy chiến lược gia 63 tuổi sang Việt Nam làm việc. Sau SEA Games 29 thất bại toàn diện, U23 Việt Nam có xáo trộn trên ghế huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức, buộc VFF phải lên phương án thay thế. Huấn luyện viên Park Hang-seo được lựa chọn để dẫn dắt đồng thời cả đội tuyển quốc gia
lối
và U23.
Lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo sẽ là lối chơi tấn công đẹp mắt. Các cầu thủ liên tục di chuyển.
Khi ông Park chưa đến Việt Nam, báo giới, người hâm mộ Việt Nam phân vân rất nhiều về biệt danh người ngủ gật mà báo chí Hàn Quốc đặt cho ông. Đến khi ông Park chính thức đặt chân tới Việt Nam, từ hình thức đến phong thái đều toát lên một vẻ hiền hiền lành lành, đúng nghĩa khiến nhiều người phân vân. Một ông thầy lanh lanh như thế thì liệu có thể cầm quân đánh trận hiệu quả không? Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhắc lại thời điểm này.
Đúng là ông Park trước khi đến Việt Nam, ông ấy là một người bình thường về góc độ thành tích của một huấn luyện viên. Bởi vì nghe gọi là cái giá trị nhất trong cái CV của ông ấy là trợ lý của ông Quốc Đình trong chiến dịch World Cup 2002 thôi. Còn vai trò huấn luyện viên ở cấp độ các cấp độ khác nhau thì ông ấy không có một cái gì nổi bật cả. Chiến dịch ASEAN năm 2002 ở Busan khi ông ấy gọi là dẫn dắt Olympic Hàn Quốc, U23 Hàn Quốc ấy, trên sân nhà cũng chỉ có huy chương đồng thôi. Như thế là không hoàn thành nhiệm vụ. Một người khác đến không ai dám khẳng định cả. 50-50, ông Park đến người ta thậm chí còn 70-30 cơ. Không có nhiều huấn luyện viên đến Việt Nam lại bị nghi ngờ như thế. Hầu hết các huấn luyện viên nước ngoài đến đây thì đều được quảng bá với những cái bản CV rất cao, rất chất lượng, và thường người ta đặt ra một cái tỷ lệ niềm tin nhiều hơn là cái sự nghi ngờ. Nhưng ông Park đến, người ta bảo ông là một huấn luyện viên phụ cận, thậm chí là anh nghĩ là lúc đấy trả được 50% tin tưởng. Ai biết ông Park không nào?
Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo, trận đấu đầu tiên trên cương vị là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia.
Trận đấu đầu tiên chính thức cầm quân, ông Park giúp Việt Nam cầm hòa Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình để chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Kế đến là cúp giao hữu M105 tại Thái Lan, nơi ông cùng học trò về ba chung cuộc. Sau đó, ông dẫn dắt Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á, bán kết ASEAN và mới đây là thành tích hai kỳ SEA Games liên tiếp giành huy chương vàng. Đây là những đỉnh cao mà trước đây bóng đá Việt Nam chưa từng chạm tới. Nhìn lại chặng đường 4 năm qua, bình luận viên Quang Tùng cho rằng ông Park đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá Việt Nam.
Trở lại quá khứ một tí, tức là cái thời điểm cuối năm 2017 ấy, trong lòng bóng đá Việt Nam, đội bóng đá Việt Nam là rất hoang mang. Chúng ta có một cái lứa cầu thủ không phải là tồi của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, có cả Quang Hải, có cả Văn Hậu rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn thất bại ở SEA Games, và có vẻ như là hơi bị mất định hướng. Chính thời điểm đó còn có cả những cái cuộc hội thảo cấp chính phủ, có cả phó thủ tướng phụ trách để mà tìm ra giải thoát, cách giải thoát cho lối đi của bóng đá Việt Nam. Thì chúng ta mới biết rằng là cái thành tích của đội tuyển nó ảnh hưởng ghê gớm như thế nào đến cái bầu không khí chung, đến cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nhưng mà cái điều đó gần như nó thay đổi ngay lập tức khi mà ông Park ông ấy đến với bóng đá Việt, bằng đầu tiên là một vài cái trận đấu tập, trong đó có cái trận đấu ở bên đất Thái Lan, cái cúp 1-50 mà chúng ta thắng được Thái Lan, để rồi sau đó là chúng ta có được cái tấm huy chương bạc ở Thường Châu với một lứa cầu thủ tốt. Thế thì cái việc các cầu thủ lứa cầu thủ tốt của chúng ta trưởng thành lên như thế và gặp phải một ông thầy biết tận dụng họ, biết phát huy họ, cái điều đấy là một cái sự gọi là một cái duyên kết hợp với nhau, nó là cái duyên may mắn lớn nhất cái vai trò của huấn luyện viên ở đây thì nó cực kỳ quan trọng. Đương nhiên nó là một phần xúc tác. Nếu như chúng ta không có những cái vốn gì chúng ta đang có thì chúng ta không thể đạt được cái sự thành công ban đầu. Và cái sự thành công đấy nó nhân cái câu chuyện của chúng ta lên rất nhiều lần và nó tạo ra một cái bầu không khí hưng phấn chung cho tất cả. Sau năm 2018, em thử hình dung xem là cái lượng người phụ huynh mà cho con cái đi gặp bóng đá, đi chơi bóng đá chuyên nghiệp sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm. Chắc chắn nó sẽ rất nhiều, là có bao nhiêu đứa nó được lấy cảm hứng từ câu chuyện năm 2018. Thì tất cả cái đấy nó đều nằm ở trong cái kết quả mà bóng đá Việt Nam đã có được. Thứ nhất về mặt thành tích, thành tích đấy thì đương nhiên làm cho đám đông khó tính kia đương nhiên thỏa mãn. Thành tích đấy đương nhiên nó thổi bùng cái tình yêu bóng đá trong mọi người, nó làm cho cái niềm tự hào của chúng ta lớn lên rất nhiều. Cái hình ảnh mà từ Thường Châu tiếp trắng đấy thì nó đã làm cho chúng ta cảm nhận được rằng là bóng đá nó kỳ diệu thật, nó tuyệt vời thật, nó đem lại chúng ta rất nhiều và chúng ta có quyền tin vào bóng đá Việt Nam.
Đồng quan điểm, bình luận viên Quang Huy cho rằng ông Park đã mang lại bộ mặt mới cho bóng đá. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nền tảng sẵn có của cầu thủ Việt Nam.
Cầu thủ Việt Nam mình trước đây cũng có nhiều tài năng, nhưng mà đôi khi là đội bóng không phải lúc nào cũng nhìn về một hướng. Thế thì anh cho rằng là ông Park, ông ấy phần nào đó cũng là người châu Á thì cũng rất hiểu. Ông ấy nói một câu này rất hay này, tức là mọi người nói tôi là phù thủy, nhưng thực ra là tôi chỉ là người thúc đẩy những cái gì mà tốt đẹp sẵn có trong con người Việt Nam thôi. Bản chất những cái sự kiên cường ngang góc nó có trong con người Việt Nam rồi, tôi chỉ là người mang lại cái sự thúc đẩy nó thôi. Đấy thì anh cho rằng đấy là câu nói rất sâu sắc của ông ấy. Ông ấy biết khơi dậy những gì đặc biệt trong con người Việt Nam, khả năng chịu khổ, chịu khó, nhẫn nhịn, chịu đựng.
Nhìn lại những kỳ tích mà huấn luyện viên Park cùng U23 và tuyển quốc gia giành được, bình luận viên Nguyễn Thông cho rằng sự gắn bó, tinh thần đoàn kết của các cầu thủ là yếu tố then chốt khiến ông Park dẫn dắt đội tuyển đi từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác.
Anh thấy ông Park ông làm việc rất chuyên nghiệp, đó là cái đầu tiên là giúp cho những cầu thủ của mình nó chuyên nghiệp lên. Thứ hai là cái cách mà ông ấy xây dựng đội bóng, một đội bóng đoàn kết. Làm cách nào để xây dựng được một đội bóng đoàn kết thì anh thấy ông Park làm điều đó rất là tốt. Ông ấy quản lý phòng thay đồ gần gũi với cầu thủ, nhưng mà cũng nghiêm túc ở sân tập. Thì cái đấy anh thấy là một cái mà có thể học. Trước đây chúng ta thường là có khá nhiều những cái quân tôi quân anh ở trong đội tuyển. Trước khi ông Park tới thì đó là lứa của Gia Lai dưới thời ông Miura. Sau ông Miura đó là huấn luyện viên Hữu Thắng, lứa của Nghệ An. Tức là trong đội tuyển nó phân chia ra nhiều luồng. Cũng một phần may mắn của ông Park ấy, thì anh thấy là cái lứa sau này các bạn nó khá đoàn kết và nó chơi ở vui tươi với nhau. Và một phần cũng đúng là ông Park ông đã biết cách để gắn bó những cầu thủ với nhau lại và giúp cho họ có một cái hướng nhìn, một cái mục tiêu chung. Thì khi mà quản lý được phòng thay đồ nó ổn định như em thì ra sân thì rất là dễ. Bởi vì trong phòng thay đồ mọi thứ cũng rất là quan trọng. Khi mà có những cầu thủ họ không đoàn kết hay là họ không ổn thì rất là mệt.
Bình luận viên Trương Anh Ngọc thì cho rằng, điều quan trọng nhất mà ông Park đem đến là một tư duy về mặt huấn luyện và đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp.
Đấy là cái việc mà ông ấy luôn luôn tạo ra một quỹ quân rất là lớn và tổ chức những cái đợt tập trung lớn cho đội tuyển. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có những cái đợt tập trung thế rồi, nhưng mà chưa bao giờ có một cái đợt tập trung lớn với một cái lượng triệu tập cầu thủ nó nhiều đến như vậy. Một lần triệu tập như thế ông phải triệu tập phải đến hơn 30 cầu thủ, cùng là chỉ để chọn ra 20 người thôi. Có những lần ông tập trung đến gần 40 người để chọn ra những cầu thủ như vậy, và ông ấy tạo ra được cái tài nguyên cầu thủ rất là lớn, và dựa trên những cái tài nguyên cầu thủ đấy ông ấy tạo lập ra lực lượng của mình, có được cái lứa cầu thủ như vậy thì là ông ấy tổ chức một cái đội ngũ trợ lý cực kỳ lớn gồm cả người Hàn Quốc cũng như là người Việt. Có thể nói rằng là chúng ta chưa từng có đến mức độ quy mô cũng như là về mức độ chuyên nghiệp của những cái ekip như vậy. Ví dụ như là U23 có một ekip riêng, đội tuyển quốc gia cũng một ekip riêng không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng họ vẫn trao đổi với nhau, họ vẫn có thể chuyển cầu thủ cho nhau, họ cùng thực hiện những cái đấu pháp như nhau để tạo ra cái sự liên tục giữa các cái lứa cầu thủ đấy. Cho nên là những cầu thủ này có thể lôi lên đội tuyển quốc gia hoặc từ đội tuyển quốc gia kéo xuống đội tuyển U23 cũng được. Trong rất nhiều hoàn cảnh họ có thể mượn cầu thủ của nhau và sử dụng cầu thủ của nhau hoàn toàn được hết cả. Một cái cách mà thực ra là các nền bóng đá tiên tiến họ đã làm rồi, nhưng mà với chúng ta thì lần đầu tiên tổ chức một cách chuyên nghiệp đến như vậy. Thành ra là rất ít khi, hầu như trong vòng mấy năm qua hầu như anh không thấy những trường hợp nào, ví dụ như chúng ta khủng hoảng lực lượng chẳng hạn, chúng ta không biết xử lý như thế nào với một vị trí này với một vị trí kia chẳng hạn, không hề chứng kiến trường hợp đó. Tức là ông ấy không bao giờ bị động cả.
Ngay cả khi tuyển Việt Nam đã giành được những thành tựu ban đầu, nhiều ý kiến vẫn cho rằng thành công của Levin Park ở Việt Nam có phần may mắn khi ông đến đúng thời điểm chín của một lứa cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, theo bình luận viên Nguyễn Thông, cúp vô địch SEA Games mới đây có được lứa U23 đã khẳng định các thành tích trước đó không chỉ có được do may mắn.
Trước đó là nhiều người nói rằng là ông Park vẫn may mắn, thì cái lứa này là câu trả lời rõ nhất. Mặc dù đội hình 2 năm qua là cái lứa U23 của chúng ta ấy, không được có sát nhiều. Anh nhớ đâu đó là chỉ có 3-4 trận thi đấu chính thức mà thôi. Thì ông Park trong tay một lứa như thế này vẫn vô địch. hoàn toàn thuyết phục, không để thủng lưới, toàn thắng. Thì hòa duy nhất một trận với cả Philippines, đơn giản là không phải là bạn có một cái tập thể giỏi ấy, thì bạn sẽ thành công. Nói rộng ra một chút, giống như bóng đá quốc tế chẳng hạn, giống như kiểu là Manchester City, họ có một đội hình rất mạnh. Pep Guardiola cùng với Man City chưa bao giờ vô địch Champions League, thì quay trở lại bóng đá Việt Nam cũng vậy. Mặc dù Park tới cái lúc mà bóng đá Việt Nam đúng là cái thời điểm mà chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng mà rõ ràng là ông Park cũng đã thay đổi rất là nhiều thứ. Mà cái điển hình đầu tiên đó là hệ thống chiến thuật. Anh nghĩ là cái áp dụng hệ thống chiến thuật ba trung vệ của ông Park ấy, nó đã giúp cho Việt Nam, tức là cách chơi của Việt Nam nó chắc chắn và nó được nâng lên một tầm cao mới dưới thời ông Park. Cách chơi phòng ngự chặt và chuyển đổi trạng thái nhanh dưới thời ông Park ấy, thì đó là một cái mà ông đã xây dựng rất là tốt, và điều đó đã mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam cũng như là U23.
Bình luận viên Anh Ngọc nhận định, quả chiến thắng mới nhất của lứa cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm đã bộc lộ được nghệ thuật quản trị nhân lực của ông thầy Hàn Quốc.
Cái lứa mà thành công ở giải SEA Games lần này này thì không phải là toàn bộ những cầu thủ U23 đấy là cầu thủ tốt hơn nhất. Người hâm mộ chắc chắn là họ nhận ra rằng cái lứa này là có rất nhiều vấn đề, có những vấn đề về mặt chuyên môn, có những vấn đề về mặt gọi như là tên tuổi. Nếu như cái lứa mà đã thành công ở SEA Games lần trước thì đều là những cầu thủ đa phần từ đội tuyển quốc gia tốt lên U23 và đã thành công ở Thường Châu. Còn cái lứa này là không có cái gì cả. Cái lứa này là trải qua hơn một năm liền vì dịch có được đá đâu. Kinh nghiệm rất là non và bản thân ông Park cũng thừa nhận là non. Chính đây là lý do tại sao mà phải bổ sung vào những cầu thủ trên 23 tuổi để mà tạo ra sự kết dính và tạo ra cái nòng cốt ở những vị trí yếu nhất của đội tuyển. Và chiến thắng ở SEA Games lần này này, một chiến thắng rất là khó khăn đấy, không đơn giản một chút nào cả, và nó cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo là người thực sự là tài năng. Bởi vì là với những con người như vậy mà ông ấy thành công được thì chứng tỏ là ông ấy quá giỏi, chứ không phải là ông ấy quá may mắn nha. Cái việc triệu tập cho đội tuyển U23 này cũng vậy, đây là cái đợt tập trung và chuẩn bị cho cái đoạt huy chương vàng này có lẽ là công phu và nghiêm túc nhất trong lịch sử luôn. Chưa bao giờ thấy những cái đợt tập trung cho một cái huy chương vàng SEA Games mà lại nhiều đợt tập trung đến như vậy, nhiều giải đấu giao hữu đến như vậy. Bản thân cái người mà ông ấy chọn vào từ cái nhóm ban đầu gần 40 người thì để lấy 20 người thì nó cũng đã thể hiện triết lý của ông ấy rồi, tức là tinh và đa. Đa ở đây là gì? Đa ở đây là đa vị trí của cầu thủ, có thể chơi được rất nhiều cái vị trí khác nhau trong từng cái hoàn cảnh nhất định, thì ông ấy có thể sử dụng cầu thủ đấy cho vị trí này, dùng cầu thủ đấy cho vị trí kia. Ví dụ Trần Mạnh Dũng chẳng hạn, cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết chẳng hạn, về mặt coi như là vị trí được triệu tập vào đội tuyển U23 với tư cách là một tiền đạo, nhưng trên thực tế nếu điều kiện đòi hỏi thì Trần Mạnh Dũng hoàn toàn có thể đá trung vệ, bởi vì Trần Mạnh Dũng cũng có thể đá trung vệ được đấy. Tức là rất nhiều các vòng cách khác nhau trong cái việc lựa chọn con người. Tóm lại là nghệ thuật quản trị con người của ông ấy là có thể nói là tuyệt vời đấy.
Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Huy, những thành tích mà tuyển Việt Nam có được tới nay vẫn có thể được tiếp đà và duy trì dù không có ông Park. Nhiều dấu ấn Park Hang-seo có thể kế thừa cho những lứa cầu thủ tiếp theo.
Anh cho rằng mọi người không nên nhìn một cái kiểu là mất ông Park thì không còn gì cả. Bởi vì mình cũng đã thấy là U23 nhé, ra là có những con người chưa dùng hết công suất. Do là hàng tiền vệ mình phải ưu tiên hai đàn anh là Hùng Dũng Hoàng Đức. Ví dụ như là Quang Nho có thể hay hơn thế, rồi là còn khẩu Hai Long chẳng hạn, ví dụ thế. Thì rất có thể đội này rơi vào tay một huấn luyện viên mới với một tư tưởng có thể giàu tính tấn công hơn, thì có thể là sẽ lại có những nét khác nữa. Anh cho rằng là mình nên khuyến khích những cái xu hướng là có thể có một người mà lối chơi mở ở Đông Bắc, thì biết đâu đấy một số anh em còn phát huy kiểu hơn cơ. Hàng thủ thì đã chắc rồi, hàng tiền vệ thì có thêm một số anh em mà chưa được dùng hết công suất, hàng tiền đạo trẻ cũng đều đã ghi bàn rồi ở SEA Games này. Nhưng là anh cho rằng là U23 châu Á tới cũng đáng xem đấy, chứ không phải là nói là rời ông Park ra là nguy hiểm, với cả rời mấy đàn anh ra là nguy hiểm đâu. Cái chính là cứ cho họ có sát nghiệp, tự kỷ luật và tinh thần chiến đấu. Cái mà thấy rõ nhất của cái lứa vô địch SEA Games năm nay đấy là tinh thần, đấy là khao khát và tinh thần chiến đấu. Anh cho rằng đấy là cái để lại một cái rõ ràng nhất. Nếu mà có cái đấy là mình có thể làm nên chuyện và tự hoàn thiện mình.
Thưa quý vị, trận chung kết SEA Games 31 vừa rồi cũng là lời chia tay của ông Park với U23 Việt Nam. Trách nhiệm dẫn dắt U23 từ giờ sẽ được ông trao cho người đồng hương là Gong Okyeon, bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại Uzbekistan. Sau giải này, ông Park tiếp tục phụ trách đội tuyển quốc gia và đấu tiếp giải AFF Cup vào cuối năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!